My dear brothers
Anh chị em thân mến, thật là một niềm vui sướng khi được hiện diện với anh chị em trong khi chúng ta bắt đầu đại hội bán niên kỳ thứ 190 của Giáo hội Các Tín hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Tôi thích được tham gia với anh chị em trong nhà của anh chị em hoặc bất cứ nơi nào anh chị em đang có mặt để cùng nhau lắng nghe các sứ điệp của các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải cũng như các vị lãnh đạo khác của giáo hội. Chúng ta biết ơn biết bao về công nghệ mà cho phép chúng ta được kết nối thành một cuộc quy tụ tuyệt vời trên toàn cầu của các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Đại hội tháng 4 vừa qua đã được nhiều người xem hơn bất cứ đại hội nào trước đó, và chúng tôi kỳ vọng điều đó sẽ diễn ra lần nữa. Trong vài tháng qua, một đại dịch toàn cầu, những trận cháy rừng dữ dội và các thiên tai khác đã khiến thế giới của chúng ta bị đảo lộn. Tôi chia buồn với anh chị em nào đã mất đi một người thân yêu trong thời gian này. Tuy nhiên, công việc của Chúa đang đều đặn tiến bước. Ở giữa những việc giữ khoảng cách với người khác, đeo khẩu trang và các buổi họp Zoom, chúng ta đã học cách là một số điều khác biệt và một số điều thậm chí còn hiệu quả hơn. Những thời điểm lạ thường có thể mang lại các phần thưởng lạ thường. Những người truyền giáo và các vị lãnh đạo của phái bộ truyền giáo của chúng ta là những người tháo vát, kiên cường và thực sự phi thường. Mặc dù hầu hết những người truyền giáo đã phải tìm ra những cách thức mới và đầy sáng tạo để làm việc, nhưng có nhiều phái bộ truyền giáo đã báo cáo là đã giảng dạy nhiều hơn trước. Chúng ta đã phải đóng cửa các đền thờ trong một thời gian và một số dự án xây cất đã bị trì hoãn trong một thời gian ngắn. Nhưng bây giờ, chúng ta đang tiếp tục. Vào năm 2020, chúng ta sẽ làm lễ động thổ cho 20 đền thờ mới. Công việc lịch sử gia đình đã gia tăng theo cấp số nhân. Nhiều tiểu giáo khu và giáo khu mới đã được tạo ra. Và chúng tôi rất vui mừng để báo cáo rằng giáo hội đã cung cấp viện trợ nhân đạo vì nạn đại dịch cho 882 dự án ở 149 quốc gia. Việc học phúc âm gia tăng trong nhiều gia đình và đang dẫn đến những chứng ngôn và mối quan hệ gia đình vững mạnh hơn. Một người mẹ viết, bây giờ chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn với con cháu của mình khi chúng tôi họp mặt trên Zoom vào mỗi Chủ nhật. Mỗi người lần lượt đưa ra những suy nghĩ của mình và tài liệu, hãy đến mà theo ta. Những lời cầu nguyện cho những người trong gia đình chúng tôi đã thay đổi vì chúng tôi hiểu rõ hơn điều họ cần. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta với tư cách là một dân tộc đang sử dụng thời điểm độc đáo này sẽ được phát triển về phần thuộc linh. Chúng ta ở đây, trên thế gian, để được thử thách, để xem liệu chúng ta có chọn tuân theo Chúa Giêsu Kitô, hối cải thường xuyên, học hỏi và tiến bộ hay không. Tinh thần của chúng ta mong mỏi được tiến bộ và chúng ta đang hết sức mình bằng cách kiên quyết ở trên con đường giao ước. Qua tất cả những điều đó, Cha Thiên Thượng và con trai của Ngài, Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta. Hai Ngài quan phòng chúng ta, hai Ngài và các thiên sứ của hai Ngài đang trông nom chúng ta. Tôi biết điều đó là có thật. Khi chúng ta quy tụ lại và nghe những lời Chúa đã soi dựng cho các tôi tớ của Ngài để đưa ra, tôi mời anh chị em hãy suy ngẫm về một lời hứa mà Chúa đã ban cho. Ngài phán rằng, bất cứ ai muốn đều có thể có được lời của Thượng Đế, là lời sống và mãnh lực, đánh tan tất cả những xảo quyệt, những càn bẫy, những mưu trước của quỷ dữ, và dẫn dắt môn đồ của Đấng Kitô đi vào con đường chật và hẹp. Tôi cầu nguyện rằng anh chị em sẽ chọn tuân theo lời của Thượng Đế như lời được tuyên bố trong Đại hội Trung ương này. Tôi hứa rằng khi anh chị em làm như vậy thì chứng ngôn anh chị em sẽ được củng cố và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tiến bước. Bây giờ tôi ban phước cho anh chị em để cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho anh chị em, cảm thấy được bao bọc trong vòng tay của tình yêu thương vô tận của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
And I pray that you may feel the Lord's perfect love for you. In the sacred name of Jesus Christ, Amen.